quán pháp vô ngã. Cái chữ pháp là cái nghĩa rộng, cả vô tình, cả hữu tình, cả tinh thần, cả vật chất đều gọi là pháp. Bất luận một cái gì nó hiển lên à, cho nên cái danh từ pháp nó rộng lắm. Tất cả vật chất, tinh thần, vô hình, vô tình, hữu tình đều gọi là pháp cả. Thế bây giờ tổng quát tất cả những cái pháp như thế đều là gọi là vô ngã. Thì con giảng lại hai chữ vô ngã. Thì con chỉ cái thân con làm sao lại bảo không có thể chất thật. Nếu con nói 32 thể thì thể nào nó cũng làm bằng đất nước gió lửa cả. Thế thì cả 32 thể ở trong người mình phân tích ra thì cái thể nào nó cũng nó đồng như nhau, đều là đất nước gió lửa. Vậy cái thứ nào là con? Quá là thế, cho nên tôi nói là thân con mới lại xưng ta xưng tôi, nhưng mà sự thật ta tìm thì không thấy ta tôi đứng chỗ nào cả, cho nên gọi là vô ngã. Thì làm sao con quan sát cái này thì gọi là chánh tư duy. Con suy nghĩ cái chuyện đi làm ăn, đi tính toán việc này việc kia thì lại gọi là tà tư duy. Là tại sao? Mình phải sống trong sự thật. Nếu đúng với sự thật thì gọi là chánh. Nếu sai với sự thật thì gọi là tà. Nếu mà có lợi ích thì là chánh. Nếu đem cái hỏng cái hư thì là tà. Thế cho nên mỗi khi mà con suy nghĩ, con thấy bốn cái này có phải chữa rõ bốn cái bệnh của chúng mình. Đã. Thân bất tịnh chữa cái bệnh gì nhỉ? Cái thân bất tịnh, đúng rồi, cái ngã chấp. Chúng ta cứ cho thân mình là hay. Ai nói một cái gì, ví dụ như người ta bảo ví dụ như mình có cái bệnh, có một cái bệnh gì đó khiến cho người ngoài người ta khó chịu. Ví dụ như mình có cái mụn nhọt này, ví dụ trong người mình nó có cái mụn nhọt, thì mụn nhọt thì nó ra máu, nó tanh hôi, thế mà trông nó lại ghê nữa. Thế mà cái người bên cạnh mà tỏ cái chỗ rằng chị cái mụn của chị ghê lắm, mà người ta thấy mình rồi người ta có cái vẻ, cái dáng điệu của người ta khó chịu, người ta quay đi, người ta không chịu người gần. Mình có khó chịu không? Tại sao mình khó chịu? Cái ngã ái của mình nó không chịu. Rõ ràng cái mụn nó tanh thật chứ không phải là không, phải không? Cái mụn nó lại chảy mủ ra nữa, người ngoài người ta phải khó ta trông. Thế nhưng mà người ta nói cái sự thật ấy, mình không bằng lòng. Người khác mà bị cái mụn tanh mà người ta nói ấy, thì mình gật đầu được, ừ, cái mụn ấy bẩn lắm, tanh lắm. Nhưng mà nếu mình có mụn mà nó tanh mà người khác người ta lắc đầu người ta quay đi thì mình sao? Thì mình thấy khổ. Mình dù mình không nói ra chứ mình cũng khổ lắm. Đấy. Những các cụ già, thầy nhớ cái hồi bà mẹ thầy bệnh, thì bệnh cho nên cái miệng nó hôi, mà cái mắt thì nó ra những cái ghèn. Thì có một bà Phật tử bài làm bài hộ cho thầy, bà trông nom cho mẹ thầy, bà mới lau, bà lau những cái đó, lau miệng mới lại lau mắt. Thì bà vừa làm bà vừa gớm quá, gớm quá. Thế mà thầy là con, thầy đứng ngoài thầy cũng thấy, thầy đã động lòng, chứ đừng nói là bà cụ đang bị người ta tỏ cái dáng người ta gớm ghê. Mình đứng ngoài thôi mà thầy cũng phải can thiệp vào. Thầy bảo người bệnh bà giúp mà sao bà giải bà nói như vậy, ta tủi thân. Thế cái bà vội vàng còn sám hối, còn sám hối. Người ta vô tình thôi, người ta thấy bẩn thì người ta kêu, chứ không phải là người ta định khinh. Như cái người đương sự đó tự ý thấy là người ta khinh mình. Thế là bởi vì mình không biết cái bất tịnh của mình. Mình cứ thấy mình là thơm lắm. Mình là người đáng cưng. Cho nên yêu cầu mọi người xung quanh cưng chiều mình thì mình vui. Còn nếu người ta tỏ cái thái độ ta phiền về cái nhơ bẩn của mình, ví dụ cái miệng buổi sáng mình chưa kịp xúc miệng mà mình ghé tai người nào mình nói một câu chuyện, thì người ta vội vàng người ta quay đầu đi, mình có chịu không? À, mình cũng thấy bất mãn. À. Thế cho nên rằng chúng ta có cái bệnh rất nặng là yêu quý cái thân này, mà cho nó là vật đáng quý, đáng trọng, bắt buộc mọi người phải kính nể. Nếu người ta hơi có một cái thái độ, người ta không ưng cái thống đống thịt thối này, thì mình phiền liền. Mà thành ra mình đã tự có cái thân sanh lão bệnh tử đã khổ, mình lại còn mua chuộc thêm những cái cay đắng. Tự mình khởi lên những cái cay đắng mỗi khi mà người ta chê bai cái đống thịt, mà cái đống thịt này quả tình nó tanh hôi, quả tình nó nhơ bẩn, mà đến lúc lâm chung ấy, thì nó lại còn hóa giòi hóa bọ, cái xú khí nó lại còn độc đó. Nhưng mà mình vẫn khư khư yêu quý. Cho nên chúng ta, cái người nào mà quan sát để thấy được cái thân này là bất tịnh, thấy đúng cái giá trị của nó, đừng bắt buộc mọi người phải kính nể nó, mà đem nó ra phụng sự, biết chung quy nó là một cái đống không có đáng giá trị gì. Cho nên tận tình mà phụng sự thế gian, phụng sự mọi người thì mua cái phước, được cái phước kiếp này kiếp khác. Ví dụ như làm lụng công việc ở trong chúng, biết cái thân này giá trị gì đâu, cho nên sẵn sàng đem nó đi dọn cầu tiêu, đi dọn ống nhổ, đi dọn những cái nhơ bẩn cho chị em, thì là cái phước báo lại vô cùng. Thì cái đống thịt thối này ấy, trở lại nó là một cái dụng cụ rất là đắc lực để đưa mình lên thánh vị. Và nếu không thấy nó là bất tịnh mà cứ khư khư kính quý nó, thì thành ra ăn ở trong cái kiêu mạn cậy mình, mang mua nhiều những cái oán hờn ganh ghét của mọi người xung quanh. Thế cho nên người nào suy ngẫm hàng ngày thân bất tịnh, thật là tránh tư duy. Vì hai lý do: điểm thứ nhất, đây là đúng sự thật; điểm thứ hai, đem sự lợi ích kiếp này và kiếp khác cho mình và cho mọi người. Thế mà suy nghĩ thọ thì khổ ấy, thì đó là tránh tư duy. Còn nếu mà suy nghĩ đi kiếm đi được, người ta cho mình nhiều tiền mình thích, cho nhiều bánh là thích, thì cái anh ấy gọi là tà tư duy. Cái thọ thì khổ, cho tới bây giờ thầy là người tu về cái tứ niệm xứ này từ bé. À, thầy bé mà cho tới bây giờ già móm hết răng rồi, sắp hết đời rồi mà thầy vẫn chưa vào được cái thánh đế, nghĩa là chưa khai ngộ được. Cho nên hễ ai mang nhiều bánh, mang nhiều trái cây để thầy có nhiều thì chia chúng mà thầy thích, thầy cũng vẫn thích. Mà đấy là không phải thầy ngồi thầy ăn cả đấy, là để chia cho chúng thôi. À, vậy mà thầy vẫn chưa hết được cái tật là có, hễ có nhiều thì vẫn thấy vui. À, chứ ngay cái lúc ấy không nhớ là thọ thì khổ, lâu lâu nó cũng nhớ, chứ nếu nói hoàn toàn không thì không đúng, nhưng mà lâu lâu nó mới có cái nhớ, còn phần nhiều ấy, là thấy có vui. Thế cho nên rằng các con phải chịu khó, con hơn cha mới là nhà có phúc, chứ nếu con kém cha thì cái nhà ấy suy sụp. Thế thì các con chịu khó hơn thầy cái việc này đi, là cố gắng hàng ngày tư duy về cái thọ thì khổ. Cái phương pháp thì các con đã biết rồi. Đấy. Thực hiện thì các con cũng có tư duy, nhưng mà đến cái quả cho nó thành cái tuệ, mà cái tuệ cho nó thành cái đế lý được, thì mới hy vọng mình thoát được. Bởi vì mình bị cái này từ vô thủy đến giờ, da thịt mình ấy, nó là cái mê rồi. Tất cả da thịt dòng máu của mình đó là cái vô minh. Cho nên bây giờ mà muốn tỉnh được ra, Phật gọi cái đó là ngoại Phật. Còn cái tham sân si là nội Phật của chúng mình. Thế nào tham sân si là nội Phật nhỉ? Nhận nó là mình là nó. Cho nên da thịt xương một dòng máu của mình là kết tinh của cái tham sân si, cái vô minh. Cho nên bây giờ mỗi khi tỉnh được ra là một cái may mắn. thì chị em chịu khó tư duy về cái thọ thị khổ này. Đây thật quả tỉnh, nếu mà tỉnh được ra thì cái vị này coi như nhẹ nhàng, giải thoát, sung sướng. Đây chính là cái thuốc, cái loại thuốc mà người ta gọi là thuốc tiên, để mà giải cái khổ cho thế gian. Nếu mà chỉ thuộc được cái câu thọ thị khổ này,